1131, đời thứ 13, thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Trì. Thuyết giảng Thượng tọa Thích Nguyên Tạng. Trình pháp cư sĩ Quảng Tịnh Tâm, cư sĩ Huệ Hương. Diễn đọc cư sĩ Diệu Danh. Lồng nhạc và online cư sĩ Quảng Phước, cư sĩ Quảng Tịnh. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư phụ, hôm nay 28 tháng 8 năm 2021 nhằm ngày 21 tháng 7 âm lịch Tân Sửu, Phật lịch 2565, chúng con được học về thiền sư Bổn Tịch, ngài thuộc đời thứ 13, thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Trì. Pháp thoại hôm nay là bài giảng thứ 278 của sư phụ bắt đầu từ mùa cách ly do bệnh đại dịch COVID-19, bắt đầu từ tháng 5 năm 2020. Sư họ Nguyễn, trước tên Pháp Mật, quê làng Tây Kết, dòng dõi nội cung phụng đô úy Nguyễn Kha dưới triều Lê. Thuở nhỏ, sư đã có tư thái khác thường, có một vị tăng lạ khen: đứa bé này cốt tướng phi thường, nếu xuất gia ắt thành tựu giống pháp chân thật. Sư phụ giải thích: thiền sư Bổn Tịch là đệ tử nối pháp của thiền sư Thuần Chân, ngài vốn là con của vị quan làm việc cho triều Lê. Mở ngoặc có ba vị vua trị vì: vua Lê Đại Hành, vua Lê Trung Tông chỉ làm vua có 3 ngày thì bị giết, vua Lê Long Đỉnh còn được gọi là Lê Ngoại Triều. Lớn lên, sư đến thụ nghiệp với thiền sư Thuần Chân chùa Hoa Quang. Sau khi nhận được yếu chỉ, sư xin thầy thọ giới cụ túc. Thuần Chân thấy sư giới định đều được tròn đầy thanh tịnh, học một biết 10, bèn xoa đảnh bảo: chánh pháp ở phương Nam đợi ngươi xiển dương đầy. Sư phụ giải thích: sau khi xuất gia trong thời gian tu tập, sư nhận được yếu chỉ, đạt được giới định tròn đầy mới xin thọ giới cụ túc. Bây giờ đối với chánh pháp, sư đã vượt ngoài có, không và gồm thông cả đốn tiệm. Nơi nào sư đến đều dưới những trận mưa pháp, làm chấn động huyền phong, tăng ni sĩ thứ đều quý mộ. Sư phụ giải thích 3 điểm chính trong đoạn này. 1. Ngài Bổn Tịch có duyên lành gặp được minh sư trong kiếp này, đó là thiền sư Thuần Chân. Ngài là thiền sư đắc đạo khi rời thế gian. Ngài đã để lại 7 kệ như sau: chân tánh thường không tánh, đâu từng có sanh diệt, thân là pháp sanh diệt, pháp tánh chưa từng diệt. Mở ngoặc: chân tánh thường vô tánh, hà tăng hữu sanh diệt, thân thị sanh diệt pháp, pháp tánh vị tăng diệt. Đóng ngoặc: thiền sư Bổn Tịch là người nối pháp của thiền sư Thuần Chân, và bài kệ này đã ảnh hưởng rất lớn đến công cuộc giáo hóa của ngài về sau. Chân tánh thường không tánh, chân tánh là Phật tánh, là không tánh, là tánh không có hình tướng, không sanh diệt. Còn hình tướng là do duyên hợp, còn duyên hợp là còn sanh diệt, còn sanh diệt là còn sanh tử, luân hồi, còn khổ đau. 2. Khi ra hoàng pháp độ sanh, thiền sư Bổn Tịch đã thủy chung như nhất với lời di chúc của sư phụ Thuần Chân, luôn dùng mọi phương tiện pháp tu đốn tiệm để chỉ thẳng chân tánh của người, giúp người vượt ra ngoài chấp có và chấp không. Đó là điểm đến cuối cùng của giải thoát. Tất cả giáo lý của Đức Phật đều giúp vượt qua có và không. Sư phụ cũng nhắc lại bài kệ cao vút của thiền sư Từ Đạo về sự siêu vượt có và không: tác hữu trần xa hữu, vi không nhất thiết không, hữu không như thủy nguyệt, vật trước hiểu không không. Nghĩa là có thì có tự mảy may, không thì cả thế gian này cũng không. Có không bóng nguyệt lòng không, ai hay không có, có không là gì. Mọi thứ trên đời này tuy có nhưng chỉ là giả có, tự tánh của chúng là không, không có thật. Có ví như bóng trăng dưới đáy nước, Ngài từ đạo hạnh dẫn dụ bóng trăng dưới đáy nước để xô ngã hết tất cả kiến chấp của thế gian về có và không. 3. Thiền sư Bổn Tịch thuyết pháp, tùy theo căn cơ của đệ tử, căn cơ thấp thì Ngài hướng dẫn tiệm tu quán theo hơi thở, niệm Phật, giữ giới. Căn cơ cao, Ngài dạy pháp đốn ngộ, kiến tánh thành Phật. Về sau sư đến trụ trì chùa Trúc Thánh làng Nghĩa Trụ, khiến Phật pháp nơi đây càng hưng thạnh. Đến niên hiệu Thiệu Minh thứ 13, 1140, ngày 14 tháng 6, sư gọi đồ chúng lại bảo: "Vô sự, vô sự." Nói xong, sư an nhiên thị tịch. Sư phụ giải thích, cuộc đời của thiền sư Bổn Tịch rất đơn giản. Khi sắp viên tịch, sư lại càng quá đơn giản. Sư chỉ nói hai chữ: "Vô sự, vô sự." Tức là không có việc gì. Ngài đã hiển thị thần thông tự tại của Ngài cho chúng đệ tử thấy rõ vô sự, tự tại thông dong giữa cõi sống chết mà người phàm mắt thịt như chúng ta quá sợ hãi. Sư phụ cũng có dẫn chúng vài gương sáng tự tại thông dong vào ngày cuối cùng của cuộc đời thiền sư Ẩn Phong, người đã lộn ngược đầu mà tịch. Thiền sư vô nghiệp vì già yếu, từ chối vào cung vua giảng đạo mà ngồi kiết già thị tịch. Cả hai vị này đều là đại đệ tử của thiền sư Mã Tổ Đạo Nhất. Sư phụ cũng cung cấp tư liệu quý báu được trích trong tập Sắc Chết và Tái Sinh do sư phụ biên soạn về những đêm báo trước khi một người sắp sửa từ giã cõi đời này. Có thể tùy theo mỗi người mà có cảm thọ khác nhau về cảnh giới thiện, cảnh giới ác, và những đêm này sẽ giúp cho chúng ta dự đoán được nơi thọ sanh của người quá cố. Những đêm lành báo trước sẽ có thể sinh về tịnh độ. 1. Biết trước ngày chết. 2. Tâm hồn an lạc thảnh thơi. 3. Tâm luôn tránh niệm tỉnh thức. 4. Biết trước giờ chết mà tắm rửa và thay quần áo. 5. Tự mình niệm Phật, niệm có tiếng hoặc niệm thầm. 6. Ngồi ngay thẳng, chắp tay niệm Phật mà chết. 7. Mùi thơm lạ lan tỏa khắp nhà. 8. Có hào quang sáng soi vào thân thể. 9. Nhạc trời vang dội giữa hư không. 10. Tự nói bài kệ để khuyên dạy người ở lại. Những đêm báo trước sẽ có thể thác sinh lên cõi trời. 1. Móng lòng thương mến. 2. Phát khởi thiện tâm. 3. Lòng thương vui vẻ. 4. Chánh niệm được rõ ràng. 5. Thân thể không bị hôi hám. 6. Sống mũi không xiên xẹo. 7. Tâm không giận dữ. 8. Tâm không luyến ái tài sản, vợ chồng con dòng họ. 9. Mắt luôn trong sáng. 10. Ngửa mặt lên trời và mỉm cười. Những đêm báo trước sẽ có thể tái sinh trở lại cõi người. 1. Đến khi chết vẫn nhớ nghĩ đến điều lành. 2. Thân không đau khổ. 3. Ít nói lời phô trương, thường nghĩ nhớ đến cha mẹ. 4. Tay thường muốn nghe tên họ của anh chị em và bầu bạn. 5. Đối với việc lành dữ nhận rõ không lầm loạn. 6. Tâm tánh ngay thẳng, không ưa sự dua nịnh. 7. Biết rõ bà con bạn bè giúp đỡ cho mình. 8. Thấy bà con trông nom sinh lòng vui mừng. 9. Dặn dò mọi việc trong nhà trước khi chết. 10. Sanh lòng chánh tín, thịnh Phật Pháp Tăng đến đối diện quy y. Những đêm xấu báo trước sẽ có thể đọa vào địa ngục. 1. Gặp phải tình trạng con cái và bà con đều nhìn kẻ sắp chết bằng đôi mắt ghét bỏ. 2. Người sắp chết thường đưa hai tay lên mà rờ mó hư không. 3. dù bạn lành có khuyên bảo điều hay cũng không tùy thuận. 4. Người sắp chết kêu gào than khóc. 5. Đi ra đại tiện tiểu tiện mà không hay biết. 6. Nhắm nghiền đôi mắt. 7. Thường hay che úp mặt mày. 8. Nằm nghiêng mà ăn uống. 9. Mình mẩy miệng mồm đều hôi hám. 10. Gót chân đầu gối luôn run rẩy. 11. Sống mũi siêu vẹo. 12. Mắt bên trái hay động đậy. 13. Hai mắt đỏ ngầu. 14. Úp mặt mà nằm. 15. Thân hình co rút và tay bên trái chấm xuống đất. Những đêm báo trước sẽ có thể thác sinh vào cõi giới ngạ quỷ. 1. Ưa liếm môi miệng. 2. Thân nóng như lửa. 3. Thường lo đói khát và hay nói đến việc ăn uống. 4. Mắt thường hay trương lên mà không nhắm. 5. Hai mắt khô khan như mắt chim gỗ. 6. Đầu gối bên phải lạnh trước. 7. Tay bên phải thường nắm lại. Những điều báo trước sẽ có thể thác sinh vào loài súc sanh. 1. Yêu mến vợ con đắm đuối không bỏ. 2. Ngón tay và ngón chân đều co quắp. 3. Khắp trong thân mình đều toát ra mồ hôi. 4. Tiếng nói ra khò khè. 5. Miệng thường ngậm đồ ăn. Cuối bài giảng, sư phụ diễn ngâm bài thơ tán thán công hạnh của thiền sư Bổn Tịch do thầy Trúc Hiền cúng dường. Tứ phong đỉnh ngộ vẻ phi thường, học đạo nghiêng tầm bối diệp chương, đọc rộng kinh văn người ngọc tuệ, nghe nhiều giáo nghĩa sang tâm gương, trang nghiêm giới đức tươi hoa hạnh, thanh tịnh vườn thiền ngát sắc hương, chống pháp rền vang tăng tục kinh, tông phong vịnh chân mở huyền trương, tư phong định ngộ vẻ phi thường, học đạo nghiên tầm bối diệp chương, đọc rộng kinh văn ngời ngọc tuệ, nghe nhiều giáo nghĩa sáng tâm gương, trang nghiêm giới đức tươi hoa hạnh, thanh tịnh vườn thiền ngát sắc hương, trống pháp rền vang tăng tục kinh, tông phong vĩnh chân mở huyền trương. Kính bạch sư phụ, hôm nay chúng con được sư phụ ban giảng về thiền sư Bổn Tịch. Sư ra đời đã có cốt tướng phi thường, sư thuyết pháp ban rải cho mọi tầng lớp chúng sanh từ thấp đến cao, từ tiệm tu đến đốn ngộ, ai cũng được âm hưởng vượt ra ngoài sự đối đãi, đưa đến điểm cuối cùng là giác ngộ và giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính và tri ân sư phụ, đệ tử Quảng Tịnh Tâm, Montreal, Canada. Thiền sư Bổn Tịch, mở ngoặc dấu hỏi 1134, đóng ngoặc, đời thứ 13, thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Trì. Kính dâng thầy bài trình pháp về thiền sư Bổn Tịch. Kính tri ân trí vô sư của thầy đã ôn nhắc lại những mẫu truyện thị tịch của quý bậc tổ sư thiền đã học. Quá tuyệt vời, và chỉ cách thức giải thoát vòng luân hồi sinh tử bằng cách thu thúc lục căn. Mở ngoặc đầu mối tạo nghiệp, đóng ngoặc. Kính đảnh lễ thầy và kính chúc thầy pháp thể khinh an, tịnh lạc mỗi sát na huệ hương. Cuộc đời của một bậc chân tu vào lúc trước khi thị tịch chỉ ghi lại bằng hai chữ vô sự, vô sự, nhưng hàm chứa rằng mình đã thấu hiểu được chất thiền của bản ngã, của vạn vật, của sự sống để mà vui sống. Chính vì người vô sự là người tự do, ở đâu hay trong hoàn cảnh nào cũng làm chủ được bản thân mình, đi vào nơi vô sanh tự tại. Nên thiền sư thích nhất hạnh bình giản, để sống từng giây phút an lạc vui tươi. Mỗi người phải tự mình đừng cột buộc, dính chặt vào quá khứ, vào những kỷ niệm đã trôi qua, hoặc đừng bắt cái tôi của mình phải thổn thức, tranh trở với những ảo ảnh xa vời của trí tưởng tượng về tương lai chưa đến. Không giáo điều, cũng không tham vọng mang đến tư tưởng quá cao xa. Người vô sự đơn giản có thể chỉ là chiếc túi hồ lô giữ thuốc giải cho những phiền não, mệt mỏi, để con người có thể an nhiên tự tại trong từng khoảnh khắc của cuộc đời. Mục đích của người tu học Phật không phải để có thần thông hay để tìm kiếm niết bàn, tịnh độ. Người vô sự là người hoàn toàn tự do, không có mong cầu, không có dính mắc vào bất cứ thứ gì. Với người vô sự thì giây phút bây giờ và ở đây là niết bàn, giây phút bây giờ và ở đây là tịnh độ. Cốt cách phi thường xuất gia đạt yếu trị mới thọ cụ túc. Mở ngoặc một đóng ngoặc, thiền sư Bổn Tịch nối pháp sư phụ Thuần Chân, chánh pháp phương Nam Hưng Thạnh siêu quần, dưới mưa pháp đã xỉn dương đúng lời huyền ký. Mở ngoặc hai đóng ngoặc, kính đa tạ giảng sư toàn bộ Phật pháp giáo lý, tuệ bát nhã rốt ráo, vượt thoát có và không. Mở ngoặc ba đóng ngoặc, như bài kệ lúc sư phụ thị tịch ghi khắc trong lòng. Mở ngoặc bốn đóng ngoặc, cùng dẫn chứng trí tuệ Đức Phật xô ngã thế gian kiến chấp, tuyệt diệu khi thượng đường, đốn tiệm không cứng ngắc. Mở ngoặc năm đóng ngoặc, bàn pháp đến người học đạo tùy theo mỗi căn cơ, đạt đến người vô sự ngay tại đây và bây giờ. Mở ngoặc sáu đóng ngoặc, kính tri ân giảng sư, những thí dụ dẫn chứng ngài ẩn phong thiền sư độc sơn lương giới. Mở ngoặc bảy đóng ngoặc, lại thêm những điểm báo khi sẽ tái sanh. Mở ngoặc tám đóng ngoặc, nên làm lành lánh giữ ăn chay niệm Phật tụng kinh, như 14 chữ vàng từ đại dịch giả hòa thượng Thích Trí Tịnh, để giác ngộ giải thoát cắt đầu mối sinh tử tạo nghiệp. Đấy là lục căn từ sáu giác quan, niệm đầu mỗi sát na chính gọi là chân tâm. Trong cái thấy, chỉ là cái thấy mới không điên đảo. Mở ngoặc chín đóng ngoặc, và chính đây là pháp tu đốn ngộ đi tắt được thiền tịnh chỉ bảo. Mở ngoặc mười đóng ngoặc, Nam Mô Thiền Sư Bổn Tịch Tác Đại Chứng Minh, Huệ Hương, Melbourne, 28 tháng 8 năm 2021. 1. Sư họ Nguyễn, trước tên Pháp Mật, quê làng Tây Kết, dòng dõi nội cung phụng đô úy Nguyễn Kha dưới triều Lê. Thuở nhỏ sư đã có tư thái khác thường, có một vị tăng lạ khen: đứa bé này cốt tướng phi thường, nếu xuất gia ắt thành tựu giống pháp chân thật. 2. Lớn lên, sư đến thụ nghiệp với thiền sư Thuần Chân chùa Hoa Quang. Sau khi nhận được yếu chỉ, sư xin thầy thọ giới cụ túc. Thuần Chân thấy sư giới định đều được tròn đầy thanh tịnh, học một biết mười, bèn xoa đảnh bảo: chánh pháp ở phương Nam đợi ngươi xển dương đầy. 3. Bấy giờ đối với chánh pháp, sư đã vượt ngoài có, không và gồm thông cả đốn tiệm. Nơi nào sư đến đều dưới những trận mưa pháp, làm chấn động huyền phong tăng ni sĩ thứ đều quý mộ. Sau sư trụ trì chùa Trúc Thánh làng Nghĩa Trụ, khiến Phật pháp nơi đây càng hưng thịnh. Thiền tông thường đã phá cái không mà người tu dễ bị mắc vào mà tạo tội bằng câu: thà chấp có như núi Tu Di, còn hơn chấp không như hạt cải. Thà chấp có tội, có phước mà giúp con người trở nên có giới đức và trí tuệ, Còn chấp không như không có tội, không có phước, thì không gì không dám làm, trong khi nhân quả là có thật, không phân biệt là ai. Việc chấp không nguy hiểm đến mức người ta có thể đánh đồng thơm cũng như thối, đen cũng như trắng, cởi áo cũng như mặc áo, luân hồi cũng như giải thoát. Trong Kinh Tàm và Quý, Đức Phật nói rằng, con người không có tàm, mở ngoặc hổ thẹn đóng ngoặc và quý, mở ngoặc ghê sợ tội lỗi đóng ngoặc, thì thế giới loài người sẽ hỗn loạn, không khác gì súc sinh, chó mèo lợn gà. Trong Kinh Lăng Già, đề cao pháp quả chứ không phải pháp nhân, mà một số người đang hiểu lầm là một pháp tu. Thảy thảy đều không có niết bàn, mở ngoặc A đóng ngoặc, không có Phật niết bàn, mở ngoặc B đóng ngoặc, không có niết bàn của Phật, mở ngoặc C đóng ngoặc, xa rời giác, sở giác, mở ngoặc chủ thể đối tượng đóng ngoặc, mở ngoặc D đóng ngoặc, dù hữu dù vô hữu, mở ngoặc E đóng ngoặc. Hai thứ này đều xa rời, mở ngoặc R đóng ngoặc, các câu A, B, C phủ định sự hiện hữu của pháp vô vi niết bàn và người giác ngộ chứng niết bàn. Câu D phủ định chủ thể và đối tượng, tức là không có ta, không có người. Câu E và G đều lìa bỏ không và có, mở ngoặc không có niết bàn, không có người giác ngộ, không người, không ta, không có và không không, đóng ngoặc. Người giác ngộ khi đến chỗ này thì hoàn toàn thấy đây là sự thật. Thiền sư Đạo Hạnh cũng có bài kệ nổi tiếng về pháp duyên khởi để chỉ ra dù là pháp nhân hay pháp quả thì cũng không xa lìa được thân và tâm được tạo bởi pháp duyên sinh này. Một khi đầu còn đội trời, chân còn đạp đất thì chẳng nên xa vào chấp có chấp không làm gì. Có thì có tự mảy may, không thì đến cả đất trời đều không. Xin đừng chấp có cùng không, có không cũng chỉ là trăng đáy hồ. Một, có thì tự có tự mảy may, không một khoảnh khắc, một búng móng tay. Bất cứ cái gì hiện hữu cũng đều là có cả, một hơi thở vào, một hơi thở ra đều là có, chứ chẳng phải là không. Hai, không thì đến cả đất trời đều không. Khi nào đầu còn đội trời, chân còn đạp đất thì đừng nói chuyện không ở đây. Nếu nói không thì phải thấy đất cũng không có thể đạp lên, trời trên đầu cũng không có nốt thì hãy nói là không. Ba, xin đừng chấp có cùng không, vì thế đừng nên chấp có và không. Bốn, có không cũng chỉ là trăng đáy hồ, mặt trăng hiện ra nơi đáy hồ, bảo có chẳng đúng vì muốn vớt cũng chẳng được, bảo không cũng chẳng đúng vì tại sao thấy nó ở đáy hồ. Các pháp hữu vi tạo bởi do duyên sinh duyên diệt, khi chạm tay vào mặt nước vớt trăng thì duyên sinh mặt trăng đáy hồ bị tan ra diệt mất, nên không có mặt trăng đáy hồ nữa. Khi mặt hồ yên tĩnh, mặt trăng đủ duyên lại hiện ra đáy hồ. 4. Sư được sư phụ Thuần Chân cho kệ trước khi tịch như sau: chân tánh thường không tánh, đâu từng có sanh diệt, thân là pháp sanh diệt, pháp tánh chưa từng diệt. Mở ngoặc, chân tánh thường vô tánh, hà tăng hữu sanh diệt, thân thị sanh diệt pháp, pháp tánh vị tăng diệt, đóng ngoặc. 5. Theo Hòa Thượng Thánh Nghiêm, mở ngoặc Phật giáo Nhân Sinh và Tôn Giáo trang 78 đóng ngoặc, có thể thấy đốn ngộ là giác ngộ và pháp tính, tức là giác ngộ Phật tính. Đốn ngộ chưa phải là thành Phật, tiệm tu là tu tập công đức sự tướng. Chỉ có tiệm tu tích lũy dần dần mới có thể thật sự thành Phật. Lý thì đốn ngộ, sự thì tiệm tu. Đó chính là giải đáp vấn đề đốn tiệm. Cái đốn mà Thiền Tông nói chính là đốn ngộ về lý. Thực ra, hai pháp môn tiệm và đốn là hai mặt của một thể. Đốn là do tiệm mà tới đốn. Tiện là nhân đốn mà có tiện, không có tiện thì cũng không có đốn. Có đốn tất trước đó có tiện. Tiện là nhân quả của đốn, đốn là kết quả của tiện. Về vấn đề này, từ năm 47 của Dân Quốc, tôi đã có nhận thức như sau. Cái gọi là đốn là điểm đột phá cuối cùng của một niệm, hay là sự thành thục chín mùi của cái duyên cuối cùng. Cũng như một quả trứng gà đã được ấp 20 ngày rồi, nếu con gà con không đủ sức để phá vỡ vỏ trứng, thì chỉ cần gà mẹ mổ nhẹ một cái là con gà con thoát ra khỏi vỏ trứng ngay. Gà mẹ mổ là cái duyên cuối cùng giúp cho con gà thoát khỏi vỏ trứng. Chúng ta học Phật cũng vậy. Nhờ trong các đời sống trước, căn cơ đã được bồi dưỡng sâu dày, cho nên đến đời này mới nghe qua vài ba câu của đạo, đã bừng tỉnh và vượt phàm, bước ngay vào hàng ngũ bậc thánh. Vì vậy, cái gọi là đốn ngộ cũng không có gì là thần bí cả. Do đó, nếu đứng ở quả vị Phật mà nhìn chúng sanh, thì thấy tất cả chúng sanh đều có đầy đủ đức tướng trí tuệ của Như Lai, đều có khả năng thành Phật. Vì vậy, Phật xem chúng sanh là bình đẳng với Phật, đó chính là đốn giáo. Nếu đứng ở lập trường chúng sinh mà nhìn Phật, thì chúng sinh tuy có khả năng thành Phật, nhưng muốn thành Phật thì phải trải qua một thời gian dài tu hành. Kinh qua 52 thứ bậc mới đạt được tới quả vị Phật. Đó là nói về tiệm giáo. 6. Theo lời giải thích trong Thiền Tánh Không như sau. Người vô sự là người ít nói, không tranh cãi, không lý luận, không che đậy lỗi lầm, không tạo tác, không ý kiến, không xen vào sự việc của ai, không thêm bớt. Người vô sự là người đã chấp nhận một ý hướng, một đường lối, một mục đích, một việc làm đã vạch ra sẵn, chỉ còn bắt tay vào thực hiện mà không còn việc gì thay đổi nên gọi là vô sự. Mục đích của người học Phật không phải để chứng quả A-la-hán, để trở thành Bồ-Tát hay thành Phật. Nếu để trở thành thì hãy trở thành ngay trong kiếp này, ngay trong phút giây này, trở thành người người vô sự. Mỗi người chúng ta cần phải biết quá khứ đã qua rồi, nên đừng trói buộc bản thân với những kỷ niệm, cũng đừng giết thời gian bằng cách mơ mộng tưởng tượng về một tương lai xa xăm ảo ảnh. Người vô sự biết sống an nhiên, thong dong tự tại trong từng khoảnh khắc cuộc đời. Mục đích của người học Phật không phải để có thần thông hay để tìm kiếm niết bàn tịnh độ. Người vô sự là người hoàn toàn tự do, không có mong cầu, không còn dính mắc vào bất cứ thứ gì. Với người vô sự thì giây phút bây giờ và ở đây là niết bàn, giây phút bây giờ ở đây là tịnh độ. Người vô sự không ép bản thân phải làm những điều mình không thể làm được, những việc mình không có khả năng làm, hoặc tự đặt ra cho mình những mục tiêu cao xa nào đó mà không bao giờ mình với tới được. Người vô sự biết sống thảnh thơi, sống an lạc, giảm thiểu những tham sân si trong tâm mình. Người vô sự biết thưởng thức từng nụ hoa, hòa mình với thiên nhiên, tận hưởng từng tia nắng ấm. Người vô sự biết sống tùy duyên nên không lo âu, không vội vã. Người vô sự sống thật, sống đúng, sống hết khả năng mình và sống cho hiện tại. Người vô sự không phải là trốn đời, lánh đời hay thờ ơ với sự vật, con người chung quanh. Người vô sự thấu hiểu được bản chất của con người, của vạn vật, của sự sống để mà vui sống. Người vô sự là người tự do, dù ở đâu hay trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng làm chủ được bản thân. Chính vì thế, người vô sự có thể sống từng phút giây an lạc, thảnh thơi. 7. Việc Ngài ẩn phong thị tịch cũng là một màn diễn kỳ đặc. Trước khi tịch, Ngài hỏi đội chúng lâu nay có người ngồi chết, có người nằm chết. Vậy, có người đứng chết chưa? Đứng chết, chứ không phải chết đứng. hai cách chết khác nhau, dù đều là đứng mà chết. Trong nhà thiền cũng có vị thị tịch trong tư thế đứng như ngài Thiện Chiêu Phần Dương và thị giả, hay là con trai của cư sĩ Bàng Uẩn. Cho nên ngài Ẩn Phong hỏi có vị nào lộn ngược tịch chăng? Chưa từng thấy, sư bèn lộn ngược mà tịch. Điều đó để thấy lực dụng của các bậc đạt đạo tự tại vô ngại. Các vị chứng quả A-la-hán đều đầy đủ 18 cách thần biến. Ngài chổng ngược mà những nếp áo vẫn xuôi theo, không bị lộn ngược. Chúng nhân hiện diện không ai có thể đỡ ngài xuống được. Chỉ sau khi cô em gái đến nói, sư huynh sống đã vi phạm Phật chế, bây giờ chết còn mê hoặc thiên hạ. Cô nói đúng, vì vậy ngài mới chịu ngã xuống. Ngài động sân lương giới và bài thơ gửi mẹ khi xuất gia còn lưu truyền đến nay, và câu chuyện tự tại trước giờ thị tịch. Sư sai cạo tóc tắm gội xong, đắp y bảo chúng đánh chuông, từ giã chúng ngồi yên mà tịch. Đại chúng khóc lóc mãi không dứt. Sư chợt mở mắt bảo: người xuất gia tâm chẳng dính mắc nơi vật, là tu hành chân chánh, sống nhọc thích chết, thường xót có lợi ích gì? Sư bảo chủ sự sắm trai ngu si để cúng dường. Chúng vẫn luyến mến quá, kéo dài đến ngày thứ bảy. Khi thọ trai, sư cũng tùng chúng thọ. Thọ trai xong, sư bảo chúng: tăng già không việc, sắp đến giờ ra đi, chớ làm ồn ào. Sư vào trượng thất ngồi yên mà tịch. Bấy giờ là tháng 3, năm thứ 10 niên hiệu Hàm Thông nhà Đường, 869. Sư thọ 63 tuổi, được 42 tuổi hạ, vua sắc phong là Ngộ Bổn Thiền Sư. 8. Những người tu hành đã đắc đạo, họ an lạc, tự tại, thông dong giữa hai bờ sống chết. Họ có thể tái sinh về bất cứ cõi giới nào họ muốn. Còn chúng sanh mê muội, phàm phu tục tử đều phải tùy nghiệp mà thọ sanh, tức là sau khi chết phải chịu sự dẫn dắt của nghiệp lực mà thọ sanh về cảnh giới thích ứng cho nghiệp mà mình đã gây tạo. Người Phật tử phải tin rằng mình là chủ nhân ông của chính mình. Tuy nhiên, một khi mình không làm chủ được mình để cho ác nghiệp đã được xảy ra, thì chính cái nghiệp ấy sẽ trở lại điều khiển mình. Do đó, người Phật tử hãy thận trọng trong mọi hành vi, lời nói và ý nghĩ của mình. Từ đây nó sẽ đưa chúng ta tới an lạc, và cũng từ nơi đó sẽ đưa chúng ta đến khổ đau. Sau đây là những điềm báo trước khi lâm chung trích đoạn trong Chết và Tái Sanh do Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng soạn dịch. Những điềm lành báo trước sẽ có thể sinh về tịnh độ, tâm hồn không bị bối rối, biết trước ngày chết, tâm niệm chân chánh không mất, biết trước chết mà tắm rửa và thay quần áo, tự mình niệm Phật, niệm có tiếng hoặc niệm thầm, ngồi ngay thẳng chắp tay niệm Phật mà chết. Mùi thơm lạ lan tỏa khắp nhà, có hào quang sáng soi vào thân thể, nhạc trời vang dội giữa hư không, tự nói ra bài kệ để khuyên dạy người trở lại. Những đêm báo trước sẽ có thể thắp sinh lên cõi trời. Móng lòng thương mến, phát khởi thiện tâm, lòng thường vui vẻ, chánh niệm được rõ ràng, thân thể không bị hôi hám, sống mũi không xiên xẹo, tâm không giận dữ, tâm không luyến ái tài sản, vợ chồng, con, dòng họ, mắt luôn trong sáng, ngửa mặt lên trời và mỉm cười. Những đêm báo trước sẽ có thể tái sinh trở lại cõi người. Đến khi chết, vẫn nhớ nghĩ đến điều lành, thần không đau khổ, ít nói lời vô trương, thường nghĩ nhớ đến cha mẹ, tài không muốn nghe tên họ của anh chị em và bầu bạn. Đối với việc lành dữ nhận rõ không lầm loạn, tâm tánh ngay thẳng không ưa sự du nịnh, biết rõ bà con bạn bè giúp đỡ cho mình, thấy bà con trông nom sinh lòng vui mừng, dặn dò mọi việc trong nhà trước khi chết, sanh lòng tránh tín thỉnh Phật Pháp Tăng đến đối diện quy y. Những điềm xấu báo trước sẽ có thể đọa vào địa ngục, gặp phải tình trạng con cái và bà con đều nhìn kẻ sắp chết bằng đôi mắt ghét bỏ. Người sắp chết thường đưa hai tay lên mà rờ mó hư không. Dù bạn lành có khuyên bảo điều hay cũng không tùy thuận. Người sắp chết kêu gào than khóc, đi ra đại tiện tiểu tiện mà không hay biết, nhắm nghiền đôi mắt, thường hay che úp mặt mày, nằm nghiêng mà ăn uống, mình mẩy miệng mồm đều hôi hám, gót chân đầu gối luôn run rẩy, sống mũi siêu vẹo, mắt bên trái hay động đậy, hai mắt đỏ ngầu úp mặt mà nằm, thân hình co rút và tay bên trái chấm xuống đất. Những điềm báo trước sẽ có thể thác sinh vào cõi giới ngạ quỷ, ưa liếm môi miệng, thân nóng như lửa, thường lo đói khát và hay nói đến việc ăn uống, mắt thường hay trương lên mà không nhắm, hai mắt khô khan như mắt chim gỗ, đầu gối bên phải lạnh trước, tay bên phải thường nắm lại. Những điềm báo trước sẽ có thể thác sinh vào loài súc sanh, yêu mến vợ con, đắm đuối không bỏ, ngón tay và ngón chân đều co quắp, khắp trong thân thể đều toát ra mồ hôi, tiếng nói ra khò khè, miệng thường ngậm đồ ăn. 9. Vạn pháp tồn tại khách quan trong dòng chảy liên tục, trụ dị diệt mà không bị chi phối bởi bất cứ tha lực nào. Nhưng do vô minh chấp ngã, chúng sinh căn cứ vào cái thấy, cái biết mở ngoặc tri kiến, đóng ngoặc sai lầm của mình, do các giác quan hữu hạn đưa lại mà tạo ra cái thế giới vạn pháp trong nhận thức, trong cái tâm nhị nguyên đối đãi chủ quan của mình. Có cái tâm phân biệt, có hành xử phân biệt, có phiền não điên đảo. Do vậy phải phòng hộ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, cẩn thận không để cho tâm phan duyên theo trần cảnh qua các căn thức. Vì một tâm không khéo tác ý thì các căn sẽ trở thành phương tiện cho tâm buông lung thao túng. Để tránh tình trạng đó, trước hết phải biết thận trọng khi căn tiếp xúc với trần, đừng để các ác bất thiện pháp sinh khởi. Tốt nhất là nếu cần nên tránh những tiếp xúc căn trần nào đưa đến bất an, nhiệt não cho mình và người. 10. Lục tự di đà vô biệt niệm, bất lao đàn trị đáo tây phương. Đường về cực lạc xa xôi, đường theo thế lợi ôi thôi dẫy đầy. Dấn thân trong cõi bùn lầy, lối về quê mẹ trời tây mịt mờ. Giật mình chợt tỉnh cơn ma, nhìn lên mái tóc bạc phơ mấy tầng. Bấy lâu phiêu lãng tang bồng, giờ đây tỏ ngộ bước chân quay về. Ta bà nào phải cố quê, nhất tâm niệm Phật đường về lạc bang.